Độc tôn tam giới, chương 280, không thể buông tha, hết sức đỏ mắt hai, góc truyện audio.com, ha ha, loại nói nhảm này còn cần nói lần nữa sao? Vì cái gì ta không thể đắc ý ở trước mặt luật vô kỵ ngươi, ta có lý do gì không đắc ý? Ngươi ngược lại tìm cho ta một cái lý do xem, Giang Trần, ngươi tên xúc sinh này, còn nhớ rõ ta không? Ngươi đánh chết đệ tử Càn Lam Bắc Cung ta, khoản sổ sách này, ra khỏi cửa, Lưu Sán ta liền hào hào tính toán với ngươi. Lần này, nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới Thanh Dương Cốc hay không? Lại một người nhảy ra, hung ác uy hiếp. Người này, đương nhiên là Càn Lam Bắc Cung Lưu Sán, thủ phạm mạnh nhất lúc trước đuổi giết Giang Trần. Là người lưỡng tính ngươi. Như thế nào, lần trước không bị phí lão đầu một trường chụp chết, không chạy về Càn Lam Bắc Cung trốn, lại chạy đến Vương Đô Diễu Võ Dương Oai sao? Lần này ý định cướp bóc ai? Người lưỡng tính, đây là miệt xưng của người thế tục đối với thái giám. Mà Lưu Sán này, tướng mạo kỳ lạ, là nam thân, nhưng lại có vài phần âm nhu của nữ nhân, nhìn về phía trên, thật giống như là một thái giám. Nghe Giang Trần mắng hắn người lưỡng tính, Lưu Sán giận tím mặt, đây là kiêng kỵ lớn nhất của hắn, tại Càn Lam Bắc Cung, thực lực hắn cường đại, đừng nói ở trước mặt sau lưng nói như vậy cũng không dám. Mà giờ khắc này, trước mặt nhiều người như vậy, lại bị Giang Trần nhục nhã. Giang Trần, người tiểu tử ở nông thôn này, sinh vật thấp hèn như cẩu, cũng dám ở Thiên Quế Vương quốc ta dương oai. Lưu Sán ta thề phải giết ngươi. Lưu Sán nghiến răng nghiến lợi. Ân, khoan hãy nói, ngươi cái dạng này, thở hổn hển, ngược lại giống như một đầu bại khuyển. Bất quá ta sẽ không đem ngươi so sánh với cẩu, đó là vũ nhục cẩu. Giang Trần cười nhạt một tiếng, luận đấu mồm mép, lời nói ác độc tiêu chuẩn của Giang Trần tuyệt đối là tuyệt luân. Hắn cũng không cần nhanh mồm nhanh miệng, cũng không cần như đàn bà chanh chua chửi đồng, nhảy lên thở hổn hển. Tùy tùy tiện tiện mấy câu, liền có thể bắt lấy miệng vết thương của đối phương, sau đó hung hăng sát muối. Luật vô kỵ cùng Lưu Sán, chỉ mấy hiệp liền bại trận. Cái này làm cho một thanh niên bên cạnh luật vô kỵ thập phần khó chịu tiến lên trước một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Giang Trần, trước đó lần thứ nhất tân vô đạo ta ra ngoài phá án, để ngươi tránh được một kiếp. Nếu như vụ án của ngươi là ta xử lý, ngươi giờ phút này, đã là một bộ bạch cốt trong hắc lao rồi. Ngươi là cái gì, cái này tính toán thay phiên ra trận đấu mồm mép sao? Các ngươi thật đúng là đủ rảnh rỗi a. Giang Trần nhìn đại vương tử ở sau lưng. Đại vương tử ta muốn kháng nghị thoáng một phát những tùy tùng này của ngươi, một cái so một cái miệng pháo. Ngươi cũng không quản, Diệp Đại Tiêu sái cười cười. Đây là việc tư giữa các ngươi, bất kể là ta, hay là lão tứ cũng không có quyền hỏi đến. Giang Trần, ta nghe nói sự tích của ngươi ở Đông Phương Vương Quốc. Bất quá, nơi này là Thiên Quế Vương Quốc. Ngươi một người ngoại lai không có căn cơ, nên đi đường nào, phải nhìn rõ ràng một chút cho thỏa đáng. Cái này nghe như khuyên bảo, trên thực tế là gõ. Giang Trần cười ha ha. Cái này chứng minh đại vương tử còn không biết ta, Giang Trần ta, gần đây đều là đi con đường của mình, không đi đường của người khác. Giang Trần, ngươi không nên càn rỡ. Tân vô đạo kia quát, tân vô đạo ta quân chính đô thống thứ 7 của Long Nha Vệ, hiện tại minh xác nói cho ngươi. Góc truyện audio.com biết ngươi có phiền toái. À, ngươi đây là đe dọa ta sao? Giang Trần giống như cười mà không phải cười. Quân chính đô thống thứ 7, nói như vậy, là thủ trưởng của luật vô kỵ. Bản thân luật vô kỵ, là phó đô thống của Long Nha Vệ thứ 7 quân. Đe dọa ngươi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng ta đe dọa ngươi. Kiều Sơn Kiều Xuyên, là cầu của ngươi a? Ở Vương Đô Dương Oai, nhiễu loạn trật tự Vương Đô, đã bị ta giam giữ. Giang Trần, lần trước ta không có mặt để ngươi may mắn tránh được một kiếp. Lần này, trước từ tùy tùng của ngươi hạ đao, thần sắc Giang Trần phát lạnh, Kiều Sơn Kiều Xuyên gặp chuyện không may, bị Long Nha Vệ chộp tới, việc này Giang Trần đã biết. Trong nội tâm Giang Trần một mực hy vọng đây là Long Nha Vệ bình thường phá án, nhưng mà khẩu khí của tân vô đạo này, đã rõ ràng cho thấy, hắn là quan báo tư thù. Thấy Giang Trần không nói, tân vô đạo càng đắc ý. Như thế nào, ngươi không phải cuồng sao? Ngươi không phải nịnh bợ tam đại đạo tràng sao? Lúc này đây, ngươi làm lại một lần nữa cho ta xem một chút. Hiển nhiên, loại sự tình tam đại đạo tràng cùng một chỗ làm khó dễ này, một lần có thể chơi nhiều, khẳng định là không được. Loại thế lực như tam đại đạo tràng, bất kỳ một quyết định nào, đều không thể qua loa. Trước đó lần thứ nhất lợi dụng tốt đó là bởi vì Giang Trần hắn có thứ người cần, hơn nữa lợi dụng xảo diệu tình thế, mới thúc đẩy tam đại đạo tràng cùng một chỗ hướng Long Nha Vệ làm khó dễ. Loại chuyện này, chỉ có thể có một, không có khả năng có hai. Bên Thanh Dương Cốc phí lão đầu kia, ngược lại không có vấn đề. Nhưng mà đa bảo đạo tràng cùng Càn Lam Nam Cung, hiển nhiên là không thể nào. Chỉ là nếu như lần nữa vận dụng Phí lão đầu chẳng khác gì lập lại chiêu cũ, không nói trước dùng được hay không, cũng lộ ra uất ức. Hơn nữa, sau lần trước nói chuyện với nhau, Giang Trần cũng biết Phí lão đầu khó xử. Bản thân Phí lão đầu đã bị người Bảo Thụ Tông nhìn chằm chằm, một mực điệu thấp. Nếu như vừa gặp phải sự tình, liền kéo Phí lão đến trước nhất, cái này đối với Phí lão mà nói cũng không tránh khỏi tàn nhẫn. Giang Trần khinh thường như vậy, cũng không muốn như vậy. Giang Trần, không nên nói ta ỷ thế hiếp người. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, đợi chút nữa thời điểm Trúc Thọ Thái Phó Đại Nhân, sẽ có khâu luận võ. Chỉ cần ngươi có thể ở khâu luận võ thắng ta, hai con chó kia ta lập tức trả lại cho ngươi. Ngữ khí của Tân Vô Đạo lăng lệ ác liệt hùng hổ dọa người, phối hợp với ánh mắt hung hãn của hắn, hình thành một loại khí thế áp người. Mí mắt Giang Trần nhẹ nhàng nhấc, lời ấy thật chứ, Tân Vô Đạo cười ha ha. Ta đường đường Long Nha Vệ Đô Thống, sao lại chơi lật lọng với tiểu tử nông thôn như ngươi? Rất tốt, vậy quyết định như vậy đi, Giang Trần nhàn nhạt nói. Hắn cũng nhìn ra thực lực Tân Vô Đạo này, đã vượt qua nửa bước tiên cảnh, là tiên cảnh nhất trọng thiên chân chính. Ở trong năm tùy tùng của Diệp Đại, Giang Trần kinh người phát hiện thậm chí có ba cái là tiên cảnh cường giả. Ngoại trừ Tân Vô Đạo cùng Càn Lam Bắc Cung Lưu Sán, còn có một nam tử toàn thân áo đen, mang theo áo choàng thần bí, vậy mà cũng là tiên cảnh cường giả, hơn nữa khí tức tiên cảnh so với Lưu Sán cùng Tân Vô Đạo còn mạnh hơn. Chống lại Tân Vô Đạo, hoặc là Lưu Sán, tuy Giang Trần không có gì nắm chắc nhưng nếu đối phương yêu cầu hắn và nam tử. Góc truyện audio.com, thần bí kia đối chiến, vậy thì càng không có phần thắng gì rồi. Cách chương.